Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội và việc phòng chống dịch bệnh SIDA tại Phi Châu. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu tố cáo những cuộc tấn công nhắm vào gia đình tại Phi Châu. Hôm thứ Hai vừa qua, tại phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ Hai về Phi Châu, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đã ôn lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ nhất hồi năm 1994, và nhấn mạnh đến những dữ kiện mới về giáo hội và xã hội tại lục địa Phi Châu. Đức Hồng Y Turkson đặc biệt nói đến sự gia tăng nhanh chóng của giáo hội tại Phi Châu. Đề cập đến những thách đố mới đối với giáo hội và cách riêng đối với gia đình tại Phi Châu, Đức Hồng Y tường trình viên nói rằng, nếu đã có tiến triển trong việc nhìn nhận chỗ đứng và vai trò của người phụ nữ trong xã hội, thì điều đáng quan ngại là hiện nay, những lối sống mới, các giá trị và thái độ mới từ thế giới bên ngoài đang làm cho xã hội Phi Châu mất ổn định. Những cột trụ vững chắc của xã hội là hôn nhân và gia đình đang bị lung lay và sự sống con người bị đe dọa. Đức Hồng Y Turkson giải thích rằng, hôn nhân và gia đình tại Phi Châu hiện đang bị đặt dưới những sức ép nặng nề. Gia đình truyền thống bị đe dọa bởi các cuộc sống chung ngoài hôn phối. Ngoài các cuộc tấn công nhắm vào gia đình truyền thống, còn có nạn buôn bán ma túy và khí giới. Trong cuộc họp báo sau phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu kêu gọi thế giới đầu tư vào việc chữa trị bệnh SIDA tại lục địa này. Ngài khẳng định rằng, thay vì sản xuất bao cao su vốn vô hiệu tại Phi Châu, hãy gia tăng việc chữa trị bằng thuốc chủng ngừa. Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng, SIDA là một thảm kịch tại Phi Châu. Theo Ngài, nếu không có sự chung thủy trong đời sống hôn nhân, bao cao su sẽ không mang lại hiệu quả nào. Vì phần mình, phát biểu tại phiên khoáng đại đầu tiên, Đức Hồng Y Francis Arinze, một trong những chủ tịch thừa ủy tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, đã nhấn mạnh đến hai khuôn mặt của Phi Châu, một khuôn mặt đau khổ và một khuôn mặt vui tươi. Theo vị Hồng Y người Nigeria này, Phi Châu đã từng trải qua đau khổ, bất công, áp bức, bóc lột, căng thẳng và chiến tranh, cũng như bệnh tật và nghèo đói. Nhưng lục địa này cũng đã biết được thế nào là tình yêu huynh đệ, tình liên đới trong đau khổ, các ủy ban sự thật và hòa giải, sự tương trợ giữa các nước trong vùng, cũng như những tiến bộ trong sự phát triển toàn diện. Trước đó, trong bài huấn dụ khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không phải là một tổ chức, mà là hoa trái của Chúa Thánh Thần, để phục vụ đô thị của Thiên Chúa, là nơi đón nhận mọi nền văn hóa. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha xoay quanh ba chữ, tuyên xưng đức tin, bác ái và tha nhân. Theo Đức Thánh Cha, hành động tuyên xưng đức tin bao gồm việc canh tân và biến đổi. Để dưới ánh sáng của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy thực tại, biết mình để biết thế giới, hầu làm chứng và rao giảng tin mừng. Về hai chữ bác ái, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Kitô giáo không phải là một ý thức hệ hay một triết thuyết, bởi vì chỉ nhờ tình yêu, con người mới trở thành Kitô hữu. Trích dẫn bài dụ ngôn người Samaria nhân hậu, Đức Thánh Cha nhắc lại chiều kích vừa đại đồng vừa cụ thể của bác ái. Theo Đức Thánh Cha, tính đại đồng bắt nguồn từ tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu xuất phát từ Chúa Thánh Thần, buộc chúng ta phải có trách nhiệm tích cực đối với tha nhân. Trách nhiệm ấy lại mang tính cách đại đồng để các tín hữu Kitô trở thành đầy tớ phục vụ trong giây phút hiện tại của thế giới này. Tin Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án cái nhìn thiển cận về sự sống. Đức học y Justin Regali, Tổng Giám mục Philadelphia, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã kêu gọi dành một ngày cho trẻ em và học hỏi các bài học mà Chúa muốn dạy xuyên qua trẻ em. Đức học y Regali đã đưa ra đề nghị trên đây nhân ngày tôn trọng sự sống được cử hành tại Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua với chủ đề Mỗi một trẻ em mang lại cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa. Trong một thông cáo được cho công bố nhân dịp này, Đức học Irigali nhắc đến chương trình cải tổ y tế của chính phủ Hoa Kỳ và những vấn đề khác liên hệ đến sự sống con người. Ngài nhấn mạnh rằng, có một số người Mỹ tin rằng chỉ có sự sống và sức khỏe của vài người là đáng bảo vệ. Ngài gọi đây là một thái độ thiển cận đáng trách. Theo Đức học y Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, mặc dù có đến 67% người Mỹ chống lại việc sử dụng quyền thế của dân để tài trợ cho việc phá thai, Quốc hội vẫn thảo luận về những đề nghị cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho hành động phá thai. Đức học y Regali khẳng định, phá thai là một hành động giết người trực tiếp nhắm vào một trẻ thơ sắp chào đời, chứ không phải là một hành động chăm sóc bệnh tật. Đức học y nhấn mạnh rằng, giết người không phải là một giải pháp cho các vấn đề của sự sống. Chỉ có những ai quá mù lòa mới không thấy được rằng, thực tại siêu việt và ý nghĩa của sự sống con người có giá trị hơn sát hại con người để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi sinh. Theo Đức học Irigali, liều thuốc cho căn bệnh thiển cận này là cần phải nhìn lại giá trị của sức khỏe và phẩm giá của mỗi người, xét như là một cá nhân. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Tổng Giám mục Rio de Janeiro, Brazil, tạ ơn Chúa vì thành phố này được Ủy ban Thế vận chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2016. Trong một thông cáo báo chí vừa được cho công bố, Đức Tổng Giám mục Rio de Janeiro nói, chúng tôi rất sung sướng với biến cố này, và chúng tôi hy vọng rằng kể từ nay, hòa bình, sự hài hòa và niềm vui trong dân chúng được thăng tiến hơn nữa. Ý thức rằng Rio de Janeiro là thành phố bạo động nhất tại châu Mỹ Latin. Một vài ngày trước khi thành phố này được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội, Đức Tổng Giám mục Rio de Janeiro nói rằng, thể thao là một cơ hội vừa để quảng bá hòa bình, vừa để thấy rằng những con người khác biệt có thể sống bên cạnh nhau. Tin Rotterdam, Hòa Lan. Hội đồng, các hội đồng với một Âu Châu hoan nghênh việc dân chúng Á Nhĩ Lan bỏ phiếu tán thành thỏa ước Lisboa, cho phép nước này được gia nhập vào cộng đồng Liên Âu. Trong một tuyên ngôn mới đây, Hội đồng các hội đồng với một Âu Châu đã ca ngợi kết quả rõ ràng và dứt khoát của cuộc trưng cầu dân ý tại Á Nhĩ Lan, qua đó dân chúng nước này đã phê chuẩn thỏa ước Lisboa. Tuyên ngôn được Đức Tổng Giám mục Rotterdam, Chủ tịch Hội đồng các hội đồng với một Âu Châu, cho công bố, bày tỏ hy vọng rằng tiến trình phê chuẩn thỏa ước Lisboa sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hội đồng các hội đồng với một Âu Châu tin tưởng rằng với việc phê chuẩn thỏa ước này, quyền sống, việc bảo vệ gia đình và quyền của cha mẹ được giáo dục con cái tại Á Nhĩ Lan vẫn tiếp tục được bảo đảm. Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu được thành lập là để các hội đồng giám mục trong các nước Liên Âu có cùng một tiếng nói. Liên Âu càng trở thành một quốc gia Âu Châu thống nhất, thì tầm quan trọng của hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu càng gia tăng. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng Giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, lo ngại về tình hình tại đây sau khi một y tá Kitô bị sát hại. Hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 vừa qua, ông Imad Elias Abdul Karim, một y tá Kitô 55 tuổi, đã bị bắt cóc ngay trước nhà mình tại khu Mulimin thuộc thành phố Kirkuk. Một ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ông Karim tại nơi mà trước đó một tín hữu Kitô và một viên chức thành phố, cùng với hai người phụ nữ khác, đã bị giết chết. Theo báo cáo sơ khởi của các nhân viên y tế, trên thi thể người quá cố có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông đã bị tra tấn. Hôm Chủ nhật, mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kirkuk đã kêu gọi chính quyền và báo chí địa phương can thiệp để ông Karim được trả tự do. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình hình của các tín hữu Kitô tại Kirkuk, bởi vì từ nhiều tháng qua họ không ngừng là điểm nhắm của các đe dọa, tấn công và ám sát. Cộng đồng Kitô tại đây nhìn nhận rằng họ đang sống trong bầu khí lo sợ. Tiếp theo vụ nữ bác sĩ Samigori bị bắt cóc, nhiều gia đình đã rời bỏ thành phố. Tin Quanzhou, Trung Quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Quanzhou, Trung Quốc, qua đời ngay 9 ngày kỷ niệm thụ phong giám mục. Đức cha James Lin Silly, giám mục Quanzhou, qua đời hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi, ngay 9 ngày kỷ niệm thụ phong giám mục. Các nguồn tin của giáo hội cho hãng tin Công giáo UK News biết rằng Đức cha Silly sẽ được an táng vào ngày mùng 10 tháng 10 tới đây tại nhà thờ Killingan. Nhà thờ này hiện đang nằm dưới sự quản trị của một cộng đồng thuộc giáo hội công khai. Nguồn tin nói trên cho biết nhà thờ này được chỉ định làm nơi an táng Đức cha Silly sau khi có sự thỏa thuận của chính quyền địa phương. Tình trạng tại Quanzhou thuộc tỉnh Zhejiang đã trở nên căng thẳng kể từ khi vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng này bệnh nặng vào cuối tháng 9 vừa qua. Một trang mạng công giáo tại đây đã bị đóng cửa sau khi đã cho công bố tiểu sử và hình ảnh của Đức cha Silly. Các viên chức chính quyền địa phương sợ sẽ có bất ổn nếu vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng này qua đời vào ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, là ngày Trung Quốc kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Một số người sống ngoài tỉnh Zhejiang cho biết họ sẽ trở về dự tang lễ của Đức cha Silly. Thân nhân và các tín hữu của Đức cha hy vọng có thể tổ chức tang lễ cho ngài tại nhà thờ Zhejin, là nhà thờ lớn nhất tại Quanzhou, nhưng chính quyền địa phương không đồng ý. Giáo phận Quanzhou có khoảng 120.000 tín hữu. Họ sống và làm việc rải rác tại nhiều nơi. Kể từ khi Đức Thánh Cha gửi thư cho các tín hữu Trung Quốc vào tháng 7 năm 2007, 19 linh mục thuộc giáo hội công khai và 18 linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Quanzhou đã cố gắng hòa giải và thông hiệp với nhau. Đức cha Silly sinh năm 1918 tại Zhejiang. Ngài chịu chức linh mục năm 1931 và làm hiệu trưởng một trường trung học cho đến năm 1955, là năm ngài bị bắt giữ vì tội phản cách mạng và bị kết án 16 năm tù và lao động khổ sai. Năm 1971, sau khi ra tù, ngài hoạt động mục vụ trở lại. Năm 1992, ngài được bí mật truyền chức và làm giám mục đầu tiên của giáo phận Quanzhou. Năm 1998, ngài buộc phải lẩn trốn, nhưng bị khám phá và giam tù trở lại. Sau đó ngài bị quản thúc tại gia trong khuôn viên nhà thờ Quanzhou cho đến năm 2000. Các nguồn tin công giáo nói rằng ngài bị theo dõi chặt chẽ ngay cả sau khi qua đời. Tin Roma. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nói đến các mối quan tâm hàng đầu của mình. Được biết ông Miguel Diaz, tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, đã đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 10 vừa qua. Trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, ông Diaz đã dành cho đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn, trong đó ông nói đến những quan tâm chung của Hoa Kỳ và tòa thánh như loại bỏ việc nhân danh tôn giáo để gây bạo động, loại bỏ chủ nghĩa khủng bố, phòng ngừa việc lây lan bệnh SIDA từ mẹ sang con, ngăn ngừa việc buôn người, và hợp tác trong cuộc đối thoại giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Trong danh sách các vấn đề ưu tiên, ông Diaz đã không nhắc đến vấn đề bên vực sự sống. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu mà Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong bài diễn văn đáp từ ông Tân Đại Sứ hôm thứ Sáu vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về giáo hội và việc phòng chống dịch bệnh SIDA tại Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu đã bắt đầu với phiên khoáng đại vào sáng thứ hai mùng 5 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Peter Tokson, Tổng Giám mục Cape Coast, Ghana, đã được bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng Hội đồng. Trong bài tham luận đọc trước 244 nghị phụ, trong đó 197 vị đến từ Phi Châu, Đức Hồng Y Tokson đã trình bày những dữ kiện mới về giáo hội và xã hội tại Phi Châu, như sự gia tăng nhanh chóng của giáo hội, ước muốn có một cuộc phục hưng Phi Châu, nơi các nhà hữu trách chính trị của lục địa. Những sức ép khủng khiếp mà định chế hôn nhân và gia đình đang phải gánh chịu. Một trong những vấn đề gắn liền với tình trạng hôn nhân và gia đình tại Phi Châu là dịch bệnh SIDA. Đức Hồng Y Tokson nhìn nhận rằng đây là một thảm kịch của lục địa Phi Châu. Liền sau phiên khoáng đại vào sáng thứ hai vừa qua, Đức Hồng Y, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, đã dành cho các ký giả một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài đặc biệt trở lại với vấn đề SIDA. Vị Hồng Y người Ghana này khẳng định rằng, việc sử dụng bao cao su không luôn luôn là một phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa việc lây lan của căn bệnh này tại Phi Châu. Theo ngài, tiết dục, thủy chung trong hôn nhân và được sử dụng rộng rãi thuốc chủng ngừa bệnh SIDA là những phương thế mà giáo hội không ngừng khuyến khích trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA. Được các ký giả hỏi về dịch bệnh SIDA tại Phi Châu và lập trường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, nhất là liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA, vị Hồng Y sẽ mừng sinh nhật thứ 61 vào ngày 11 tháng 10 tới đây trả lời rằng, khi dân chúng đề nghị sử dụng bao cao su, thì nó chỉ hữu hiệu trong các gia đình có sự thủy chung mà thôi. Theo Đức Hồng Y, bao cao su cho người ta cái cảm tưởng là được an toàn. Thật ra, nó chỉ tạo điều kiện cho bệnh SIDA được lây lan dễ dàng mà thôi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cape Coast, Ghana khẳng định rằng, bao cao su không thể là một phương tiện đáng tin cậy 100% trong việc phòng ngừa bệnh SIDA. Ngài giải thích, chẳng hạn tại nước ngài, khí hậu nóng bức khiến cho việc sử dụng bao cao su không được an toàn. Chính vì vậy mà vị Hồng Y này khuyên cả các đôi vợ chồng không nên sử dụng bao cao su để giao hợp nếu một người bị nhiễm HIV. Ngài cho biết, ưu tiên mà các đức giám mục Phi Châu sẽ đề ra tại Thượng Hội đồng vẫn là tiết dục và chung thủy trong đời sống vợ chồng. Đức Hồng Y Tokson nói với các ký giả rằng, trong các buổi cố vấn về hôn nhân và gia đình, ngài thường trình bày vấn đề và thảo luận với những ai đang cần được giúp ý kiến, và sau đó để cho họ tự quyết định. Ngài nói rằng ngài đánh giá cao những người nhìn nhận mình đang mắc bệnh SIDA, nhưng vì là tín hữu Kitô, quyết định kiên cử trong chuyện vợ chồng để tránh không để cho bệnh SIDA được lây lan. Đôi khi trong trường hợp đó, một số người được khuyên nên sử dụng bao cao su. Nhưng tại Phi Châu, ngay cả việc sử dụng bao cao su cũng không an toàn. Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Cape Coast giải thích, nếu chúng tôi có được những bao cao su có chất lượng cao, thì lúc đó chúng ta mới có thể dám cả quyết về tính hữu hiệu của việc sử dụng nó. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tokson, đây không phải là trường hợp tại Ghana của ngài. Theo ngài, có lẽ tốt hơn nên dùng tiền sản xuất bao cao su để sản xuất thuốc chủng ngừa và trị bệnh SIDA. Ngài tin rằng đây là một ân huệ lớn lao dành cho những người đang mắc bệnh này. Lập trường trên đây của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cape Coast cũng như của nhiều vị chủ chăn giáo hội tại Phi Châu phản ánh lời tuyên bố của Đức Thánh Cha dạo tháng 3 vừa qua. Thật vậy, ngày 18 tháng 3, trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô Yaoundé của Cameroon, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc quảng bá sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. tưởng cũng nên nhắc lại lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha đã gây ra nhiều phản ứng sôi nổi trên thế giới, nhất là tại Âu Châu. Tiêu biểu nhất là phản ứng của Quốc hội Bỉ. Quốc hội nước này đã đi đến chỗ thông qua một nghị quyết yêu cầu đoạn giao với Tòa Thánh. Thật ra Đức Thánh Cha đã không đưa ra một lời tuyên bố có tính bộc phát và tùy tiện, mà trái lại dựa vào thực tế vững chắc như được các vị chú chăn giáo hội tại Phi Châu, cũng như các nhân viên mục vụ và y tế của giáo hội tại lục địa này cung cấp. Nhưng đáng chú ý nhất là nhận định của giáo sư Edward Green, một nhà nghiên cứu lão thành tại trường Đại học Harvard và đã từng bỏ ra trên 15 năm để nghiên cứu về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Dựa trên kết quả nghiên cứu của mình, giáo sư Green viết trên báo The Washington Post ngày 29 tháng 3 vừa qua rằng Đức Thánh Cha đã có lý khi lên án việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Giáo sư Green khẳng định rằng ông không phải là người chống lại việc sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, theo ông, chỉ nên sử dụng bao cao su trong một quan hệ không chung thủy mà thôi. Đây là điều đã được 150 nhà chuyên môn về SIDA trên thế giới, kể cả đại diện của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như Ngân hàng Thế giới nhìn nhận. Các chuyên gia này khẳng định rằng, đối với những người trưởng thành đang tích cực trong hoạt động tính dục, thì ưu tiên hàng đầu vẫn là cổ võ sự chung thủy. Hơn nữa, ai cũng nhìn nhận rằng bao cao su không thể giúp đương đầu với những thách đố lớn tại Phi Châu, như tình trạng thiếu bình đẳng phái tính, bạo hành trong gia đình, hãm hiếp và giao hợp cưỡng bách. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thái độ mục vụ đối với người tín hữu di dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Chắc không có giáo xứ nào của giáo phận Vinh, gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, là không có người đi làm ăn xa, rải rác trong nhiều tỉnh thành phía Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Nhiều xứ đạo có số người đi làm ăn xa lên đến hàng trăm. Công việc của họ làm rất đa dạng, từ công nhân xí nghiệp, xây dựng, bán hàng, làm việc nhà cho đến bán vi chai, bán vé số. Một số khác thì làm theo thời vụ ở những vùng cao nguyên có cây công nghiệp như cà phê, trà, hoặc những vùng nông nghiệp cần công nhân hái tiêu, hái điều, nhổ sắn, vân vân. Nói chung, toàn là những việc tay chân đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn, do đó lương bổng không cao. Đời sống vật chất và tinh thần của đám di dân này đặt ra nhiều vấn đề cho các mục tử. Ở đây, tôi chỉ mạo muội đưa ra vài gợi ý về thái độ mục vụ nên có đối với họ, dựa trên một ít sự kiện tôi nghe được hoặc quan sát thấy. Dù đây không phải là phạm vi phục vụ chuyên trách của tôi trong tư cách một linh mục. Vượt lên trên những tiêu cực không thể tránh mà các vị chủ chăn thường gặp thấy nơi những con chiên mình đi làm ăn xa, thiết tưởng các vị nên có thái độ chung là yêu mến, tin tưởng và thậm chí trân trọng họ. Về vật chất, họ đóng góp nhiều cho gia đình và một phần cho xã hội. Hồi Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi đã tận mắt nhìn thấy vùng quê hương tôi ở Yên Thành, nhiều thôn xóm phát triển khá hẳn lên so với cách nay 4-5 năm, nhờ những người lao động ở nước ngoài và khá đông những di dân lao động trong nước. Nhiều gia đình nghèo xưa nay không ngóc đầu dậy nổi, nhưng nhờ có một hai đứa con làm ăn trong Nam, bây giờ cũng sắm được xe máy, tivi và một vài tiện nghi khác trong nhà. Các linh mục là những người chuyên lo về đời sống tinh thần, lại không phải vất vả bận tâm về cuộc sống vật chất, thường có khuynh hướng đánh giá thấp các tiến bộ của con chiên về cái ăn, cái mặc, nhà ở và sự thụ hưởng vật chất, thậm chí có việc tìm cách ngăn cản hoặc gây khó dễ cho con chiên bỏ xứ sở đi làm ăn xa, như thể là những người này ham hố của cải vật chất cao hơn sự đạo. Thiết tưởng, đời sống vật chất là một nhu cầu tự nhiên và là quyền lợi chính đáng của mọi người dân. Tuy không trực tiếp thuộc trách nhiệm của người chủ chăn, nhưng không thể không có liên quan. Giáo hội nên đánh giá đúng mức những ai góp phần vào sự thịnh vượng xã hội và nâng cao đời sống vật chất của gia đình mình. Có thực mới vực được đạo. Cũng nên hiểu rằng, đa số họ cũng vất vả khó nhọc hy sinh lắm khi phải xa nhà, xa cha mẹ, vợ con để lao động nơi đất khách quê người. Ngoài ra, người chủ chăn cũng nên chú ý tới vài nét tâm lý xã hội thông thường của người thôn quê lên thành phố để hiểu họ hơn. Ở thôn quê, người ta sống như trong một gia đình lớn, người ta biết nhau từ nhỏ, đi đâu cũng là người quen, người thân cả. Người ta sống trong một áp lực xã hội bao trùm, làm gì cũng khó tránh khỏi dư luận nhận xét, phê bình, đồng tình hay lên án. Lên thành phố, người thôn quê cảm thấy như được tự do hơn, được giải phóng, được làm mình hơn, có thể làm điều mình muốn mà không sợ bị dòm ngó. Cơ may là họ có thể rèn luyện sự tự do, tự lập, sống cách lựa chọn của mình cách ý thức hơn, thay vì sống theo áp lực của gia đình, xã hội. Nhưng thực tế, vì đại đa số đã không được huấn luyện để sống trưởng thành, tự lập, nên đây thường là nguy cơ lớn cho những thanh niên thiếu nữ xa nhà và sống lẻ loi, lạm dụng tự do để sống buông thả. Cũng may là đa số người lao động nhập cư vẫn sống thành nhóm với nhau và thường được các cha xứ, các tu sĩ và giáo dân nơi họ tạm trú quan tâm giúp đỡ, nhất là về mặt tinh thần. Khi tôi ngồi viết bài này ngày Chủ nhật, ngày 29 tháng 4, trong nhà thờ chúng tôi ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, có hai thánh lễ, một lễ hôn phối cho một cặp công nhân nhập cư và một lễ cho công nhân đồng hương mừng bổn mạng là thánh Giuse thờ. Sau lễ, nhóm này tổ chức cắm trại trong vườn tu viện của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta theo dõi bài giáo huấn thứ hai trong loạt 20 bài giáo huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô. Trong bài thứ hai này, Đức Thánh Cha nói tổng quát về tư tưởng chỉ đạo của Thánh Phaolô, đời sống mới trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý trước, tôi cố gắng nêu lên những nét chính tiểu sử của Thánh Phaolô. Chúng ta đã thấy cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trên đường Damas đã cách mạng hóa cuộc đời của thánh nhân. Chúa Kitô trở thành lý do hiện hữu và nền tảng sâu xa cho tất cả công tác tông đồ của Ngài. Trong các lá thư của mình, sao danh Thánh Thiên Chúa xuất hiện trên 500 lần. danh tánh được ghi nhiều nhất là danh tánh Chúa Kitô 380 lần. Điều này thật quan trọng, giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô có thể ảnh hưởng trên cuộc đời của một con người như thế nào, và ngay cả cuộc đời của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô là đỉnh cao của lịch sử cứu độ và là dấu biện phân cách dứt khoát trong việc đối thoại với các tôn giáo khác. Khi nhìn vào Thánh Phaolô, chúng ta có thể đặt câu hỏi căn bản như sau: việc gặp gỡ của một con người với Chúa Kitô diễn ra như thế nào? Và việc liên hệ từ đó phát xuất bao gồm điều gì? Câu trả lời của Thánh Phaolô có thể chia ra làm hai phương diện. Trước tiên, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu giá trị căn bản tuyệt đối và không thể thay thế được của đức tin. Đó là điều Ngài viết trong lá thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật Môi-sen dạy. Thư Roma chương 3 câu 28. Và trong thư Galata, Thánh Phaolô đã viết như sau: vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô để được nên công chính. Vì nhờ tin vào Chúa Kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Thư Galata chương 2 câu 16. Được nên công chính, được làm cho nên công chính, nghĩa là được sự công chính đầy lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận và đưa vào sự hiệp thông với người. Nhờ đó, có thể tạo được sự liên hệ đích thực hơn với tất cả anh chị em chúng ta. Điều này căn cứ vào ơn tha thứ hoàn toàn các tội lỗi của chúng ta. Thánh Phaolô nói một cách rõ ràng, điều kiện của cuộc sống không hề tại các công việc lành, nhưng hoàn toàn là do ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 3 câu 24. Qua các lời này, Thánh Phaolô nói lên nội dung căn bản của việc trở lại hướng mới đời sống của Ngài như kết quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Trước khi trở lại, Thánh Phaolô không phải là con người xa lánh Thiên Chúa và lề luật của người. Ngược lại, Ngài tuân giữ một cách nghiêm nhặt đến độ cuồng tín. Nhờ ánh sáng của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, Ngài hiểu rằng việc tuân giữ như thế chỉ là tìm cách xây dựng cho bản thân, cho sự công chính riêng của mình, và với sự công chính này, Ngài chỉ sống cho bản thân. Ngài hiểu có một định hướng mới thật cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta tìm được định hướng mới này trong các lời diễn tả của Ngài như sau: hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Thánh nhân không còn sống cho chính mình nữa, cho sự công chính riêng của mình. Ngài sống từ Chúa Kitô và sống với Chúa Kitô, khi dâng hiến chính mình, không tìm mình nữa và cũng không xây dựng cho mình nữa. Đó là sự công chính mới, một định hướng mới được Chúa ban cho qua đức tin. Trước thập giá Chúa Kitô, thập giá là hình thức diễn tả tuyệt đối sự dâng hiến bản thân. Trước thập giá Chúa Kitô, không ai có thể kiêu ngạo vì sự công chính riêng của mình do mình làm cho mình. Nơi đoạn khác, Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng này dựa theo ngôn sứ Jeremiah như sau: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 1 câu 31. Hay là: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Thư Galata chương 6 câu 14. Khi tìm hiểu ý nghĩa công chính hóa không dựa vào việc làm nhưng nhờ đức tin, chúng ta đi đến phương diện thứ hai. Thánh Phaolô diễn tả căn tính Kitô giáo trong cuộc sống của Ngài. Căn tính Kitô giáo gồm hai yếu tố: không tìm chính bản thân, nhưng hãy để Chúa Kitô đón nhận mình, tự dâng hiến mình cùng với Chúa Kitô và chia sẻ vào lịch sử của Chúa Kitô ngay trong chính bản thân mình, cho đến độ chìm đắm trong Người, thông phần vào cái chết và sự sống của Người. Đó là điều Thánh Phaolô viết trong thư Roma như sau: anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta dìm vào trong cái chết của Người hay sao? Chúng ta đã cùng được mai táng với Người, chúng ta đã nên một với Chúa Kitô. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay sống lại cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 6, các câu 3, 4, 5 và 11. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài giáo lý thứ hai của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần thứ hai của bài giáo lý này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói tiếp về những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Trong lần trước, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến tâm lý nhân gian và thành kiến. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Câu chuyện vui sau đây có thể gợi lên nơi chúng ta một vài suy nghĩ. Có một người rất giàu ở nước Tống bên Trung Quốc. Ông xây bức tường thật cao chung quanh nhà để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm, mưa to gió lớn, là một cây bên đường ngã đổ, làm tường thành nhà ông sụp đi một khoảng. Người con thấy thế nói, xây tường thành ngay đi, nếu không trộm cướp sẽ vào. Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo, này bác, không xây tường lại, e có trộm vào. Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó, nhà ông Phú Hộ có trộm tới thăm. Sáng ra, khi biết nhà bị mất trộm, ông khen người con là khôn ngoan, thấy xa biết trước mọi sự, và nghi ngờ ông láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư, lấy trộm đồ đạc của ông. Ai là thủ phạm? Khó biết, nhưng không thể bỏ qua yếu tố. Có khi chính người con là thủ phạm chăng? Thói thường của người đời là thế. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thiền sư Krishnamurti, đạo trưởng có một môn phái tâm linh rất sâu sắc, được nhiều người biết đến. Ông luôn nhắc nhở mọi người về sức mạnh tinh thần, và giúp chúng ta nhìn vào nội tâm, tự giải thoát khỏi những xiềng xích tư tưởng rập khuôn của người khác. Trong hơn 60 năm tu hành và giảng thuyết, có lần một người hỏi về vấn đề thành kiến. Krishnamurti đã giải thích như sau. Chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng? Chúng ta nên hình thành một quan điểm, đánh giá, xem xét về người khác chăng? Chúng ta đều có ý kiến về người này, người khác, đúng không? Chúng ta nói, hắn tốt, hắn phù phiếm, hắn thì mê tín, hắn làm cái này, cái kia. Chúng ta thiết lập một bức màn ngăn cách chúng ta với người khác. Cho nên chúng ta không bao giờ có thể thật sự tiếp xúc được với người đó. Nhìn thấy ai làm việc gì, chúng ta nói, ông ta đã làm việc đó. Như vậy, nó chỉ quan trọng ở cái thời gian chuyện đó xảy ra. Bạn hiểu chăng? Nếu bạn thấy ai đó làm việc gì mà bạn có ý kiến như là người đó làm việc tốt hoặc xấu, thế là bạn bèn có ý kiến cố định về người đó, để rồi 10 ngày hay cả năm sau, khi bạn gặp lại họ, bạn vẫn còn giữ cái ý kiến của bạn về họ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, có thể là họ đã thay đổi rồi. Cho nên, điều rất quan trọng là đừng bao giờ nói, hắn là thế đó, mà nói, hắn đã như thế vào tháng 2. Bởi vì tới cuối năm thì hắn đã đổi khác hoàn toàn mất rồi. Nếu bạn nói về ai đó, tôi biết người này, có thể là bạn sẽ sai hoàn toàn, bởi vì bạn chỉ biết về hắn vào khoảng thời gian nào đó, hoặc bởi một sự kiện xảy ra vào một thời điểm nào đó. Ngoài ra, bạn chẳng biết gì về hắn cả. Cho nên, điều quan trọng là mỗi khi gặp người nào, bạn hãy tiếp xúc với họ bằng một tâm hồn hoàn toàn trong sáng, không với những thành kiến, không với những định kiến và không với những quan điểm của riêng mình. Thành kiến, làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Một nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là sự phóng chiếu. Theo tâm lý chiều sâu, những gì chúng ta suy diễn, nói xấu, phao tin là những hành vi phóng chiếu được chi phối bởi vô thức, bởi một động lực ngầm, ẩn núp bên dưới, có khi rất sâu, khó nhận ra. Ngay cả đương sự cũng mờ tối về những động lực chi phối này. Tuy vậy, theo tâm lý chung, thì thường tình, những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi mình nhất, thì mình phóng ra nơi người khác. Thật vậy, ai cũng hiểu rằng, lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Sau đây là một câu chuyện vui chứng tỏ cho điều vừa nói. Một người đàn bà trở về nhà vào ban đêm, chung quanh nhà thật tối, bà ta đang bước vào. Thình lình thấy một con rắn khủng khiếp vắt ngang ngay qua cửa. Trong cơn hốt hoảng, bà vội chạy ngay tới nhà kho, tìm được một cái xẻng. Rồi bà ta dùng hết sức mình đâm trúng được con rắn, đứt thành nhiều khúc. Tạm gác xác nó ra một bên, bà vào nhà ngủ. Nhưng không sao ngủ được, vì cơn hốt hoảng vẫn còn. Hình ảnh con rắn cứ bò tới bò lui trong đầu bà. Và còn thấy nó nhào tới, bà hốt hoảng ngồi phắt dậy. Hôm sau thức giấc, bơ phờ mệt mỏi vì thiếu ngủ, bà vội đi chôn con rắn cho khuất mắt. Trời ơi, đó chỉ là ống nước tưới vườn mà người làm vườn chưa kịp cuộn lại thôi. Ước gì các bạn phản tỉnh lại, đừng phóng chiếu ra nơi người khác những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi chính mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau đắng cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh, trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con nó thoáng. Chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh mục Anthony de Melo có viết câu chuyện Đại Bàng Gà như sau. Có người nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm, và cứ tưởng mình là một gà con. Nó cũng bới đất tìm sâu bọ, cũng kêu chim chíp như anh em gà. Một hôm, ngước lên trời cao, nó trông thấy một con chim tuyệt đẹp bay phía trên, trong bầu trời cao lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nguy dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong. Chỉ lâu lâu mới khẽ nhịp đôi cánh vàng mạnh mẽ của mình. Đại bàng gà kinh hãi buột miệng. Trời, cái gì vậy? Lũ bạn gà tranh nhau trả lời. Đó là đại bàng, vua của các loài chim. Đại bàng thuộc trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất. Bọn mình chỉ là một lũ gà vô danh tiểu tốt. Một buổi chiều mang mát trong khu vườn xanh tươi, cả lũ gà đang tung tăng vui đùa. Bỗng nhiên, cả bọn láo nháo trốn chạy tán loạn. Đại bàng gà còn ngơ ngác thì vút một cái, nó đã nằm gọn trong vòng tay của bác đại bàng. Mở mắt ra, nó đã thấy mình ở tuốt trên đỉnh núi chót vót, rung rinh trên cành cây của mặt hồ. Bác đại bàng hỏi, chú mày là gì? Đại bàng gà trả lời với vẻ rất xác tín, cháu là gà con. Bác đại bàng dứt khoát, chú mày là đại bàng. Đại bàng gà ngang bướng lớp chát, không phải, từ bé mọi người đã bảo cháu là gà, có ai gọi cháu là đại bàng đâu. Bác đại bàng bảo, thôi được, cứ thử nhìn xuống hồ nước mà xem, mặt mũi chú mày có giống lũ gà con chết tiệt hay giống vẻ oai phong của ta đây. Đại bàng gà nghiêng mình trên mặt hồ trong veo phẳng lặng như mặt gương, cực kỳ ngạc nhiên, lần đầu tiên khám phá ra khuôn mặt đích thực của mình. Thì ra, cháu quả thật là đại bàng, thế mà từ trước đến nay, cháu cứ tưởng mình là tên gà con chết nhát. Từ đó, đại bàng gà tập sống đời đại bàng chính danh, thời gian đầu tập bay quả là khó, cả mấy tháng trời mới bay cao được một thước. Rồi tháng này qua tháng kia, nó đã bay cao hơn, cuối cùng nó vui sướng tung bay trên bầu trời thênh thang tự do bất tận. Nhìn xuống mặt đất, nó bỗng thấy hàng ngàn chú đại bàng gà vẫn còn nhọc nhằn bươi đất để tìm dung dế. Nó biết mình phải làm gì để giúp anh em thoát khỏi cảnh tù túng, chật hẹp, để tất cả vui hưởng trong khung trời bát ngát, lồng lộng hoang lạc, bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thân tôi là một hạt bụi, Chúa tìm về vỗ giấc an vui. Là một hạt bụi, nhưng vì được Thiên Chúa yêu thương từ trước muôn đời, chúng ta được mang hình ảnh của Ngài, được tràn đầy sự sống thần linh và được thông phần vào bản tính của Ngài. Chúng ta có thể xác tín điều này qua lời dạy của Thánh Phêrô. Anh em được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa và lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giê-xu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Tuy nhiên, như chú đại bàng gà, vì luôn chung sống với lũ gà con, suốt ngày quanh quẩn dưới mặt đất kiếm ăn, không biết mình thuộc loài đại bàng với vẻ đẹp uy nghi dũng mãnh. Chúng ta cũng thế, vì quá mê mải trong những đam mê lôi cuốn, những hấp lực ngày càng mạnh mẽ của thế gian, chúng ta cũng quên đi hoặc không còn nhận ra mình là một tạo vật hằng được Chúa trân trọng và yêu quý. Cuộc sống bon chen giành giật, thiếu bác ái đối với tha nhân khiến người khác không còn nhận ra chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Những đam mê hưởng lạc của xác thịt khiến chúng ta quên rằng thân xác mình là đền thờ của Thánh Thần. Và như chú đại bàng gà mãi bới đất tìm sâu bọ, quên đi giá trị đích thực của mình, chúng ta cũng đánh mất ơn nghĩa làm con cái Chúa. Làm sai lạc mục đích Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để sống và thực hiện công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Và chỉ khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người, chúng ta mới tìm được giá trị ban đầu mà Thiên Chúa đã ban cho. Chúa Giê-xu đã dùng cái chết của Ngài để giúp chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi. Thiên Chúa đã trả giá đắt để chuộc lấy chúng ta và ban cho chúng ta những giá trị mới. Ngài còn dùng bí tích hòa giải để trả lại cho chúng ta vẻ đẹp nguyên tuyền và nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Do lượng hải hà, người cho chúng con được tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giê-xu Ki-tô đã từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con biết trân quý địa vị được làm con cái Thiên Chúa và sống xứng đáng với nguồn ân sủng vô biên đó bằng một đời sống thánh thiện, tốt lành, để mai này được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẫn đục và tàn phai.
như nay dừng mong buồn xuôi sông, như chim non tìm về tổ ấm, như quân canh ngóng đợi hương đông, con tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong, con vẫn đi tìm mùa xuân kết hoa đăng, nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng, con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương, nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công, con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân canh ngóng đợi hương đông, con tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.